là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh Yên Bái bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, tiếp đó là ghi nhận xã Phong Dụ Thượng, điểm sáng hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo của huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan dân vận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, quyết tâm nỗ lực tối đa cho giai đoạn thi đua nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng đồng bộ, toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường nắm tình hình nhân dân, tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có cuộc giám sát tại thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo kiến nghị về một số bất cập trong thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghi Lộ tiếp tục tuyên truyền triển khai các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng, kịp thời cập nhật các văn bản quy định mới ban hành để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chỉ đạo thực hiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân phải đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng rừng, tránh để xảy ra tình trạng cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng rừng. Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các dự án của doanh nghiệp trên địa bàn, tiếp tục trồng rừng thay thế quản lý bảo vệ. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 2023. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra trong năm 2023, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đã giao. Tập trung xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026. Giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chiều ngày 3 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đối thoại với thanh niên về chủ đề Thanh niên tỉnh Yên Bái với công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị đã có 16 ý kiến kiến nghị tâm tư nguyện vọng của các bạn đoàn viên thanh niên gửi đến các cấp lãnh đạo tỉnh. Trong đó các ý kiến tập trung vào các vấn đề như giải pháp thực hiện chuyển đổi số trong quản lý cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh, chủ trương giải pháp để quản lý mạng xã hội, quản lý kiểm soát thông tin, ngăn chặn các bài viết xấu, thông tin sai trái gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội và thanh niên. Tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, nhất là người đứng đầu tiếp tục quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, phấn đấu rèn luyện trưởng thành. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế 2022, phát động thi đua nước rút thực hiện tốt nghĩa vụ thuế 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã biểu dương và chúc mừng các tổ chức cá nhân người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như cơ quan thuế đã có nhiều thành tích trong thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, thu thuế và chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế 2023 để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng như chỉ tiêu thu ngân sách nói riêng của năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đổi mới về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh mời gọi thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, thuế, đất đai, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Sáng ngày 4 tháng 11, Ban dân vận tỉnh Yên Bái đã tổng kết trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí viết về đề tài Dân vận khéo 2023 và phát động cuộc thi 2024. Dự lễ trao giải có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau một thời gian triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 200 tác phẩm gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Ban giám khảo đã tiến hành sơ loại và đưa vào chấm điểm 171 tác phẩm. Các tác phẩm tham gia dự thi được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, đảm bảo yêu cầu kế hoạch đã đề ra, bám sát với các nội dung, lĩnh vực công tác dân vận của Đảng. Số lượng tác phẩm dự thi tăng cao hơn so với cuộc thi giai đoạn 2017-2020. Các tác phẩm dự thi phản ánh được những mô hình, điển hình tiêu biểu, dẫn dân vận khéo, có sự tìm tòi sáng tạo, thể hiện công phu. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 4 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 16 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Ban dân vận tỉnh ủy cũng khen thưởng cho 12 tác phẩm tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ các tác giả, nhóm tác giả. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã phát động cuộc thi tác phẩm báo chí viết về đề tài Dân vận khéo năm 2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tiến bộ công nghệ và sự phát triển đô thị, việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống tại tỉnh miền núi như Yên Bái đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách để giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng cộng đồng bền vững. Trước yêu cầu đổi mới đặt ra, cùng với việc quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thường xuyên và liên tục diễn ra các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa đặc sắc và sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách, đồng thời góp vào sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam.
Với màn đồng diễn nhảy dân vũ trên nền nhạc hiện đại sôi động, thể hiện linh hoạt thuần thục những bước nhảy uyển chuyển, mềm mại đồng đều do các nữ chiến sĩ công an thành phố Yên Bái biểu diễn. Ở hội thi vũ điệu khỏe đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đã truyền tải nội dung về bản sắc văn hóa mảnh đất vùng quê, nếp sống giản dị và vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Trung tá Từ Diệu Ly, đội quản lý cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Yên Bái nói.
Là một chiến sĩ công an thì chúng tôi khá cứng và không có năng khiếu trong môn nghệ thuật nhảy dân vũ. Tuy nhiên, với bản lĩnh chân cứng đá mềm, chúng tôi đã dần hòa nhập vào điệu nhảy dân vũ và đã thể hiện được bản màu sắc lực lượng vũ trang. Ngày càng có nhiều chị em chiến sĩ yêu thích và tham gia nhảy dân vũ, khiến nhảy dân vũ trở lên hữu ích, giải tỏa căng thẳng sau mỗi giờ làm việc.
Màn đồng diễn dân vũ Sen và Em của phụ nữ công an thành phố Yên Bái được sáng tạo phát triển dựa trên một bài ca dao trong kho tàng văn học Việt Nam kể về câu chuyện đời sống ở làng quê bình dị. Với nền tảng là kỷ luật kỷ cương cùng sự đam mê nhiệt huyết với dân vũ, các nữ chiến sĩ công an đã nỗ lực sắp xếp công việc, thời gian, phát huy tinh thần tập thể để tập luyện. Nhờ có sự đầu tư giàn dựng công phu sáng tạo kết hợp âm nhạc, trang phục, đạo cụ cùng nhảy, những bước đồng đều khỏe khoắn đã tạo nên một màn biểu diễn xuất sắc, ấn tượng trong lòng người dân, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ công an nhân dân. Chị Nguyễn Thúy Ngọc, công an phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Được sự nhất trí của lãnh đạo công an thành phố Yên Bái thì trong cái thời gian tập luyện này, các lãnh đạo cũng rất tạo điều kiện cho tất cả các chị em tham gia đội thi dân vũ thể thao này. Dù là về cơ bản là các chị em cũng đều là có gia đình và con nhỏ, nên là cái việc mà cân bằng thời gian đối với các chị em cũng rất là khó khăn, nhưng mà các chị em cũng rất là nhiệt tình, sắp xếp được công việc của mình để tham gia hội thi. Trong quá trình nhạo thi thì các chị em cũng về sức khỏe của chị em cũng cố gắng đảm bảo để tham gia được và để mang đến được cho khán giả những tiết mục mà mãn nhãn nhất và hay nhất.
Dù mới phát triển trong lực lượng công an nhân dân, nhưng dân vũ thể thao là một loại hình văn hóa văn nghệ truyền cảm hứng mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho nữ chiến sĩ công an nhân dân. Dân vũ với các chiến sĩ công an, thành phố không chỉ là đơn thuần giải trí, tận hưởng niềm vui, mà còn hướng đến sự gắn kết cộng đồng, và tinh thần đồng đội, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Hơn hết nhằm lan tỏa về ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong xu thế phát triển thời hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống cần được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Vì vậy, các hoạt động vui Tết Trung Thu vừa qua đã được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, thể hiện được giá trị cốt lõi của đêm hội trăng rằm truyền thống, tái hiện sinh động hình ảnh chú quậy, chị Hằng, múa lân, hay tạo điểm nhấn với mô hình đèn Trung Thu kích thước lớn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của trẻ em, góp phần để nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc sống mãi với thời gian. Cháu Bùi Trần Bảo Ngọc, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu thấy Trung Thu năm nay nhộn nhịp hơn năm ngoái và có rất là nhiều điều mới mẻ. Cháu thấy rất là đẹp và cháu ước Trung Thu năm nay cũng như năm sau và năm khác luôn vui vẻ như thế này và nhộn nhịp như thế này ạ.
Từ ý tưởng về biểu tượng gắn liền với lịch sử dân tộc và trong truyền thuyết, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chọn mô hình đèn lồng, rồng phượng, chảy hội, trăng rằm để các em nhỏ, người dân chiêm ngưỡng. Mô hình đèn Trung Thu được thiết kế khéo léo, công phu, sáng tạo với kích thước cao 3m và chiều dài 10m. Với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, mô hình đã tạo được ấn tượng trong chương trình Đêm hội Trăng Rằm năm 2023. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cái tổ chức tốt các hoạt động về Tết Trung Thu cho trẻ em trên địa bàn phường, thì thời gian vừa qua phường cũng đã tổ chức vận động tuyên truyền sự đóng góp của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để thực hiện các mô hình đèn Trung Thu và tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, để từ đó để tạo ra cái sự phấn khởi và thi đua tích cực trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội trên địa phương. Trong quá trình vận động đóng góp thì phường cũng đã vận động đóng góp được hơn 50 triệu và từ đó đã trao hơn 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và làm hai mô hình đèn Trung Thu để tổ chức diễu diễn trên địa bàn phường.
Yên Bái là tỉnh miền núi, nằm ở cửa ngõ khu vực Tây Bắc, là nơi hội tụ của hơn 30 dân tộc với những sắc thái văn hóa đa dạng, độc đáo, hòa quyện, đan xen lẫn nhau, đã tạo nên một vùng văn hóa đa sắc màu, nơi hội tụ sắc màu văn hóa Tây Bắc. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tỉnh Yên Bái đã quan tâm triển khai nhiều chương trình đề án, như đề án bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030. Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030. Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật xòe thái trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh, gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, để xác định các giải pháp tổng thể cho vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tại các chương trình, đề án đã xác định những mục tiêu cụ thể cho công tác bảo tồn di sản văn hóa, trong đó có dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số, thông qua các giải pháp xây dựng và phát triển mô hình đội văn nghệ bảo tồn phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, tôn vinh các nghệ nhân, đẩy mạnh truyền dạy dân ca, dân vũ, dân nhạc nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Bằng những chính sách thiết thực hiệu quả, đến nay trên địa bàn tỉnh hiện đã có hơn 150 mô hình đội văn nghệ bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số phục vụ hoạt động du lịch đang hoạt động thường xuyên hiệu quả. Nổi bật như đội văn nghệ dân tộc Tày xã Mường Lai, huyện Lục Yên, đội văn nghệ dân tộc Thái xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, đội văn nghệ dân tộc Mông, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành du lịch Yên Bái. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ những cái phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đặc biệt là phong trào dân vũ, nó tạo ra một cái khí thế rất là sôi nổi và nó tạo ra một cái phong trào lan tỏa cực kỳ sâu rộng trên địa bàn của tỉnh Yên Bái chúng ta. Từ các huyện vùng sâu, vùng xa cho đến các huyện vùng thấp, từ miền núi cho đến vùng đô thị thì các chị em rất là hăng hái, rất là tích cực để tham gia luyện tập dân vũ và giao lưu với nhau, và đặc biệt là hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.
Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh đã chỉ rõ văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, kế thừa và phát triển quan điểm về văn hóa của người với sự nỗ lực, trách nhiệm và chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong việc bảo tồn nét đẹp truyền thống kết hợp với sự sáng tạo không ngừng phát triển, xây dựng sản phẩm du lịch lợi thế, đã và đang tạo trải nghiệm tốt nhất cho người dân, thu hút du khách đến với Yên Bái, góp phần tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025, năm 2023, huyện Văn Yên có 240 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà mới và sửa chữa nhà ở. Đến thời điểm này, xã Phong Dụ Thượng, xã đặc biệt khó khăn của huyện đã hoàn thành xong và đưa vào sử dụng và là xã đầu tiên của huyện về đích sớm nhất, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình anh Lù A Tráng ở thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng rất phấn khởi khi được dọn về ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Là hộ nghèo, kinh tế khó khăn, song được sự quan tâm của nhà nước, gia đình anh được hỗ trợ 50 triệu đồng theo đề án hỗ trợ làm nhà của tỉnh, cùng với sự giúp đỡ của bà con làng bản đã giúp gia đình anh làm căn nhà mới rộng gần 70m² với tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Đây là niềm mơ ước bấy lâu của hai vợ chồng. Anh Lù A Tráng, thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng phấn khởi nói.
Tôi được cái nhà như này là rất vinh dự, rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ cho hộ gia đình tôi cũng được thoát nghèo.
Thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng có 85 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của tỉnh, năm 2023, thôn có 3 hộ được hỗ trợ làm nhà ở. Đến nay các hộ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Lù A Giờ, bí thư chi bộ thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi cũng rất mong muốn là Đảng Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa cho những cái hộ gia đình mà đang nghèo để các hộ tiếp tục phát triển kinh tế.
Từ nhiều năm nay, gia đình chị Thảo Thị Dua ở thôn Khe Dẹn, xã Phong Dụ Thượng luôn trong danh sách hộ nghèo rồi cận nghèo. Nhưng năm nay với ngôi nhà mới khang trang, vừa hoàn thành, chị Dua phấn đấu ra khỏi hộ nghèo. Chị Thảo Thị Dua, thôn Khe Dẹn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, nói. Mình cảm ơn nhà nước rất nhiều đã hỗ trợ gia đình mình 50 triệu cùng với sự giúp đỡ của bà con làng xóm, đã giúp gia đình thêm ngày công lao động để mình làm căn nhà mới. Hết năm 2023, mình viết đơn xin thoát nghèo. Là xã đặc biệt khó khăn với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều chiếm trên 11%. Thực hiện đề án làm nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo của tỉnh, năm 2023, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên có 8 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong thôn bản đóng góp nguyên liệu, ngày công lao động trị giá trên 1 tỷ đồng. Hết tháng 10 năm 2023, các hộ dân cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để giúp các hộ nghèo được làm nhà mới, xã đã tổ chức rà soát những hộ thuộc đối tượng của đề án, lựa chọn những hộ khó khăn nhất và có nhu cầu cấp thiết nhất, tuyên truyền vận động các gia đình cố gắng huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, diện tích tối thiểu trên 30m², đảm bảo nền móng cứng, khung tường cứng và mái cứng, giúp các hộ ổn định và nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Đã giúp đỡ được cho các cái hộ nghèo không có điều kiện để làm nhà ở trong đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì đã hỗ trợ cho bà con làm được cái nhà và yên tâm để phát triển kinh tế.
Việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho hộ từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã vận động người dân tập trung sản xuất theo hướng hữu cơ, thực hiện quy trình Việt Gáp theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm, từng bước đáp ứng theo yêu cầu của thị trường.
Trong những ngày thu hoạch măng tối nào tại gia đình chị Đào Thị Thùy cũng thu hút rất đông người dân thôn H2 xã Hát Lưu đến chế biến măng thành món măng ớt nổi tiếng của huyện vùng cao Trạm Tấu. đang vào mùa thu hoạch, do vậy mỗi ngày cơ sở chế biến nhà chị Thùy sơ chế khoảng 5 đến 10 tấn măng, mang lại thu nhập cho người dân. Bà Đồng Thị Tê, người dân thôn H2 xã Hát Lưu cho biết:
có công ăn việc làm, thế lấy măng về cho chúng tôi làm, một cân thì cho 500 lùng, có túi thì được 100, có túi thì được 50.000.
Năm 2020, sản phẩm măng ớt Trạm Tấu đã được công nhận xếp hạng OCOP 3 sao. Với lợi thế, hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy đã tập trung sản xuất chế biến mặt hàng này. Mỗi năm hợp tác xã cung ứng ra thị trường khoảng trên 200 tấn sản phẩm. Chị Đào Thị Thùy, hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy nói:
hợp tác xã của mình được công nhận là OCOP 3 sao năm 2020, là mình thấy rằng cái sản lượng là được nhiều hơn và đi bán là được giá cao hơn, tầm khoảng độ 200 tấn trong một tháng. Bà con đến đây làm cho mình là hôm nào ít nhất thì là vào tầm 70 bà. Những ngày mà mình mua được 15-20 tấn một ngày ấy, thì mình phải thuê bà con đến 200 người.
Việc đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao là rất quan trọng, do vậy hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy yêu cầu các thành viên hợp tác xã trong quá trình sản xuất phải đảm bảo đúng quy trình an toàn thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản. Nhờ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, mỗi năm các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Trạm Tấu cung ứng ra thị trường trên 500 tấn sản phẩm măng ớt. Bà Nguyễn Thị Thắng, thành viên của hợp tác xã kinh doanh sản xuất dịch vụ tổng hợp Hương Thùy nói:
mình phải làm để rất sạch. Khi mà mình làm măng thì mình phải đổ vào một cái bạt, xong rồi quay ra là mình cắt, xong rồi mình cho vào, mình xóc muối, mình cho vào thùng. Khi mà có ớt ấy thì là mình phải nhặt hết cuộn đi, xong rồi mình lại rửa qua cái ớt để sinh sạch, xong rồi mình đi xay. Về là mình phải để cẩn thận, muối cho nó cẩn thận cho dân. Khi mà đóng rồi mình phải đảm bảo sinh sạch cho bà con, chứ không phải là làm ảo ạt được đâu.
Cùng với măng ớt thì khoai sọ nương cũng là sản phẩm người dân Trạm Tấu tích cực trồng và phát triển. Tại xã Bản Mù là xã có diện tích khoai sọ lớn nhất huyện với 130 hectare, sản lượng mỗi vụ khoảng 14 tấn mỗi hectare, với giá bán 20-30.000 đồng mỗi kg, giúp cho người dân xã Bản Mù thu về gần 40 tỷ đồng mỗi năm. Với chất lượng thơm ngon nên khoai sọ nương Bản Mù là sản phẩm được khách hàng ưa chuộng trong nhiều năm qua. Với lợi thế đó, xã Bản Mù đã tích cực tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích, đưa sản phẩm khoai sọ tham gia chương trình OCOP. Ông Giàng A Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Mù cho biết:
Đảng ủy và Hội đồng nhân dân Ủy ban xã cũng đã tuyên truyền vận động bà con là không thu hoạch sớm và thu hoạch đúng thời vụ để làm sao cho nó cái khoai sọ nó đạt đúng cái độ tuổi chín và nó đem lại cái hiệu quả cao nhất. Ở trong cái quá trình trồng thì bà con sẽ có, thứ nhất là có cái khâu chuẩn bị đất trồng, và thứ hai nữa là mình phải bón phân đều và cái cách bảo quản và chăm sóc sao cho nó hiệu quả nhất.
Với giá trị kinh tế mang lại trong những năm qua, cây khoai sọ nương đã được huyện Trạm Tấu tập trung tại 6 xã là Xà Hồ, Bản Công, Trạm Tấu, Bá Lau, Bá Hu và Tà Si Láng, với tổng diện tích toàn huyện khoảng 600 hectare. Để nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, huyện tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng trong giai đoạn 2019-2021. Riêng năm 2023, huyện phát triển mới 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, là sản phẩm du lịch cộng đồng homestay đồi chè và gạo tẻ đỏ Trạm Tấu. Phấn đấu hết năm 2023, Trạm Tấu có 12 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm này đảm bảo đủ điều kiện đưa lên các sàn thương mại điện tử. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu nói:
để đảm bảo được đúng cái chất lượng sản phẩm theo cái chứng nhận OCOP và sao ấy, thì hàng năm thì cũng ngành nông nghiệp cũng như là phối hợp với chi cục hỗ trợ phát triển nông nghiệp thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao trình độ nhận thức cho các cái doanh nghiệp cũng như chủ thể hợp tác xã tham gia làm OCOP để nâng cao cái việc quản lý và phát triển cái sản phẩm của mình để đảm bảo được cái tiêu chuẩn theo đúng quy định chương trình đề ra.
Tận dụng lợi thế về điều kiện đất đai để tập trung phát triển các sản phẩm có chất lượng, cùng với đó giữ vững các sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, thời gian tới huyện Trạm Tấu tiếp tục giữ vững nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu các sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP, tạo tiền đề để các sản phẩm OCOP của huyện có chỗ đứng trên thị trường, giúp cho người dân nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đã gia nhập cộng đồng 4G Viettel chưa? Viettel đang hỗ trợ tất cả khách hàng còn đang sử dụng điện thoại 2G cũ chuyển đổi lên 4G với giá bán siêu ưu đãi chưa từng có. điện thoại 4G V1 và V2 có giá bán 290.000 đồng. Điện thoại Samsung A03 Core giá 1.390.000 đồng. Điện thoại Samsung A04e có giá chỉ 1.490.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mới sử dụng 4G còn được tặng thêm gói data 7GB dùng trong 7 ngày. Chương trình trợ giá máy và ưu đãi data chỉ áp dụng một lần duy nhất cho mỗi khách hàng đang sử dụng máy 2G. Hãy đến cửa hàng của Viettel trên toàn quốc hôm nay để được hỗ trợ nâng cấp lên 4G. Viettel, theo cách của bạn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Căng Chải được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thênh thang thung lũng đến chất gắt đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên,
nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà,
mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.